Việt Nam là quốc gia nhận được dòng tiền bất hợp pháp lớn nhất thế giới từ một hình thức rửa tiền dựa trên thương mại, theo một nghiên cứu mới nhất của tổ chức Liêm chính Tài chính Toàn cầu, gọi tắt là GFI. GFI có trụ sở Washington, Mỹ, cho biết Việt Nam đã thu về 22 tỷ rưỡi đô la chỉ riêng trong năm 2015. Trong nghiên cứu được tiến hành trong 10 năm từ năm 2006 tới năm 2015 dựa trên các dữ liệu của Quỹ Tài chính Quốc tế IMF và Liên Hợp Quốc. Chúng tôi khá ngạc nhiên về con số 22 tỷ rưỡi đô la mà chúng tôi muốn biết về con số này. Kinh tế gia cao cấp của GFI, Rick Rowden, nói với VOA về dòng tiền bất hợp pháp chảy vào Việt Nam từ hoạt động thương mại với hóa đơn sai. Chúng tôi không thể biết vì sao con số này lại lớn đến như vậy và cái gì gây ra dòng tiền bất hợp pháp lớn đó chảy vào Việt Nam. Việt Nam đứng trên Thái Lan và Panama lần lượt là 20,9 tỷ đô la và 18,3 tỷ đô la. Thương mại với hóa đơn sai là một hình thức rửa tiền dựa trên kinh doanh thương mại thông qua việc các đối tác thương mại tự viết hóa đơn hoặc chuẩn bị các hóa đơn cho bên thứ ba, thường là ở nơi được coi là thiên đường trốn thuế, theo GFI. Chuyển dịch dòng tiền bất hợp pháp thông qua hệ thống thương mại là một phương thức rất cổ xưa và truyền thống, theo ông Rowden. Kinh tế nhà này cho biết, động cơ chủ yếu của hoạt động tội phạm này là nhằm trốn thuế hoặc đưa nguồn tiền từ một nước có ngoại tệ yếu sang một nước có ngoại tệ mạnh. Nghiên cứu của GFI cho biết nguồn gốc của dòng tiền bất hợp pháp gồm có nguồn gốc không rõ, dòng tiền không được công khai cho chính phủ, tiền không được đánh thuế và các hoạt động bất hợp pháp như là buôn lậu ma túy.
Another thing is that, you know, a lot of foreign direct investment in manufacturing has been leaving China and going.
Một trong những lý do có thể khiến gian lận thương mại gia tăng ở Việt Nam trong những năm gần đây là vì dòng đầu tư trực tiếp nước ngoài cao và việc chuyển dịch sản xuất từ Trung Quốc sang Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác, ông Rowden cho biết. Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, với mức tăng GDP năm 2019 dự kiến là 6,8%, theo đánh giá của ADB. Xuất khẩu từ Việt Nam tăng gấp 3 lần về giá trị kể từ năm 2010 và đi kèm với đó là gian lận thương mại nhiều hơn. Kinh tế gia cấp cao của GFI nhận định rằng, gần đây thương mại cũng có thể được chuyển hướng qua Việt Nam để tránh thuế quan của cuộc chiến thương mại hiện tại giữa Mỹ và Trung Quốc. Nhận định về sự dịch chuyển đồng vốn từ Trung Quốc sang Việt Nam, tiến sĩ kinh tế Phạm Chí Dũng cho rằng, điều này đồng nghĩa với việc dịch chuyển gian lận thương mại sang Việt Nam. Ông nói điều này xảy ra đặc biệt trong ngành thép và nhôm. Thép và nhôm của Trung Quốc đã tập kết về Việt Nam rồi dán nhãn Việt Nam để xuất sang các thị trường khác, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ năm ngoái, Bộ Thương mại Mỹ đã quyết định áp mức thuế quan nặng lên các sản phẩm thép vận chuyển từ Việt Nam nhưng được cho là có xuất xứ từ Trung Quốc để né trốn thuế chống bán phá giá của Mỹ. Nghiên cứu của GFI còn cho thấy dòng tiền bất hợp pháp chảy ra khỏi Việt Nam trong năm 2015 dựa trên dữ liệu của Liên Hợp Quốc là 9,1 tỷ đô la sau các nước như là Mexico và Brazil. Trong khi đó, tiến sĩ Dũng cho rằng số tiền bất hợp pháp chảy vào và ra khỏi Việt Nam còn cao hơn nếu tính cả số tiền đưa ra nước ngoài để trốn thuế, rồi một phần trong đó được đưa trở lại Việt Nam. Tiến sĩ Dũng cũng là một nhà báo độc lập hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, trích dẫn dữ liệu hồ sơ Panama năm 2016 nhưng không được công bố trên truyền thông trong nước, cho thấy số tiền của Việt Nam chuyển ra quốc tế lên tới 19 tỷ đô la. Ngoài mục đích đầu tư và chuyển tài sản ra nước ngoài của các doanh nhân, giới đại gia và quan chức, thì một lượng tiền rất lớn mà người ta đánh giá là có tới 1/3 trong số 19 tỷ đô la liên quan đến rửa tiền, chuyển từ Việt Nam ra nước ngoài với mục đích sau đó là chuyển lại từ nước ngoài về Việt Nam. Theo tiến sĩ Dũng, nguồn gốc của các nguồn tiền đó là hoàn toàn biến mất, ông cho biết. Có khoảng 200 cá nhân và tổ chức liên quan đến Việt Nam có tên trong danh sách hồ sơ Panama được công bố, theo truyền thông trong nước. Hoạt động gian lận thương mại xảy ra ở các nước đang phát triển, đặc biệt như Việt Nam, nhiều hơn ở các nền kinh tế phát triển do hệ thống cân bằng và kiểm soát lỏng lẻo và kém toàn diện, theo kinh tế gia Rowden của GFI. Và ông nói rằng Việt Nam nằm trong số những nước tham nhũng nhất thế giới. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế xếp Việt Nam thứ 117 trên 180 nước về chỉ số tham nhũng năm 2018. Theo ông Rowden, hình thức gian lận thương mại với hóa đơn sai khiến cho chính phủ mất đi nguồn thu thuế rất lớn, bởi nếu không, số tiền thất thoát đó đã có thể được dùng để đầu tư phát triển công như là y tế, giáo dục và cơ sở hạ tầng. GFI ước tính các quốc gia đang phát triển trên toàn thế giới mỗi năm mất đi khoảng 200 tỷ đô la do hình thức gian lận thương mại này.
Mới đây, một cháu bé phải đi cấp cứu sau khi bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh của một cơ sở mầm non ở Bắc Ninh. Cơ sở này ngay lập tức bị đình chỉ hoạt động để nhà chức trách điều tra. Hồi đầu tháng 8, một sự vụ tương tự xảy ra tại trường mang tên Gateway, là một học sinh thiệt mạng. Dư luận Việt Nam so sánh hai vụ và cho rằng có sự phân biệt đối xử với hai trường kể trên. Trang web của Công an tỉnh Bắc Ninh và các báo, trong đó có Tiền Phong Tuổi Trẻ, đưa ra thông tin cho hay hôm 13 tháng 9, cơ sở mầm non Doremi ở huyện Tiên Du bỏ quên một cháu bé 3 tuổi trên xe của trường trong 7 tiếng, làm cháu bị bất tỉnh, phải đi cấp cứu. Đến ngày 15 tháng 9, sức khỏe của cháu bé đã ổn định. Cùng lúc, phòng giáo dục cấp huyện đã ra quyết định tạm đình chỉ cơ sở Doremi để nhà chức trách điều tra theo các bản tin. Theo tìm hiểu của VOA, đến nay Việt Nam chưa có văn bản luật cụ thể về các tiêu chuẩn đối với xe chở học sinh, lái xe, nhân viên cũng như là quy trình đưa đón liên quan. Nhà giáo Đỗ Việt Khoa, người nổi tiếng do nỗ lực chống gian lận thi cử, xác nhận với VOA.
Từ trước đến nay thì ngành giáo dục không có văn bản nào về vấn đề đưa đón học sinh cả, bởi vì là có lẽ là học sinh chưa từng được quy hoạch là sẽ đưa đón bằng xe. Luật giáo dục nó không có điều khoản nào quy định là trẻ được đưa đón bằng xe cũng như xử lý các vấn đề liên quan.
Thầy Khoa cho biết thêm là ngành giáo dục hiện nay chỉ có quy định bằng văn bản về việc tiếp nhận trẻ từ cổng trường. Hai vụ trẻ nhỏ bị bỏ quên trên xe trường học liên tiếp xảy ra trong vòng chỉ hơn một tháng, làm công chúng lo ngại. Nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, người luôn tích cực lên tiếng trên Facebook để thúc đẩy cho tiến bộ xã hội, nói với VOA rằng cần phải xác định trách nhiệm của phía nhà nước về vấn đề này.
Trong cái việc mà đưa đón học sinh bằng xe đưa rước, thực sự là cũng không có một cái quy chuẩn. Việc này là trách nhiệm lớn nhất là của nhà nước và nhất là của Bộ Giáo dục. Khi mà không đề ra được những cái quy chuẩn đó và những cái quy trình cho nó tốt để mà không xảy ra những tai nạn.
Nhiều người bình luận trên Facebook cá nhân hoặc trong các diễn đàn có nền tảng mạng xã hội như bàn luận về kinh tế chính trị hay góc nhìn báo chí công dân rằng đang có sự bất công về cách thức xử lý của nhà chức trách khi mà cùng là hành vi bỏ quên trẻ em trên xe trường học, trường Doremi bị đình chỉ, song trường Gateway thì không. Như tin đã đưa, ngày 6 tháng 8, cháu Lê Hoàng Long, 6 tuổi, học sinh lớp 1 trường quốc tế Gateway ở Hà Nội, đã tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, với hai người đã bị khởi tố là lái xe Doãn Quý Phiến và cô phụ trách Nguyễn Bích Quy. Chủ sở hữu và ban lãnh đạo trường Gateway chưa phải đối mặt với các động thái pháp lý từ nhà chức trách và trường vẫn đang hoạt động bình thường. Từ góc nhìn của người trong ngành giáo dục, thầy giáo Đỗ Việt Khoa nói sự bức xúc của công chúng xuất phát từ những nguyên nhân dễ thấy, song ông cũng đưa ra nhận định cá nhân về việc vì sao có hai biện pháp khác nhau từ phía nhà chức trách.
Trường Gateway là một cái trường tiểu học rất là đông lớp, đình chỉ một trường học với hàng trăm hàng ngàn học sinh như thế thì không thể đình chỉ được. Thế nhưng cái trường mầm non tư thục hôm nay cũng chỉ là một nhóm của một cặp vợ chồng trông giữ trẻ, có độ khoảng chục trẻ thôi. Đối với một trường tư thục nhỏ xíu như thế thì người ta có thể đình chỉ để người ta điều tra được.
Mặc dù nhìn nhận rằng có sự bất bình đẳng, song việc hàng trăm hàng ngàn học sinh có thể bị ảnh hưởng nếu trường Gateway bị đóng cửa tạm thời, có thể là lý do buộc nhà chức trách phải cân nhắc chưa dừng hoạt động của trường, ông Khoa nói. Trong khi đó, như nhiều người khác đã thể hiện quan điểm trên Facebook, coi sự việc của Gateway là rất nghiêm trọng và đáng bị đóng cửa, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh mạnh mẽ bày tỏ ý kiến với VOA.
Ở trường Gateway, bé 6 tuổi đó, thì em bé đã chết. Đó là một vụ lớn hơn và nó nghiêm trọng hơn cái việc mà không có dừng hoạt động của nhà trường đó và không có điều tra nhà trường. Theo tôi như thế là không công bằng cho em bé, không công bằng cho phụ huynh. Và nói chung là trong cùng một cái đất nước, cùng một cái môi trường giáo dục mà như thế là không được ạ.
Nhiều người sử dụng mạng xã hội đặt ra nghi vấn phải chăng là những chủ sở hữu và người góp vốn cho trường Gateway là những người thân của một số nhân vật rất có thế lực trong ngành công an, thậm chí trong chính phủ Việt Nam, cho nên trường được che chắn để không bị bàn tay pháp luật đụng chạm tới. VOA cố gắng liên lạc với các nhân vật liên quan để kiểm chứng, song không nhận được thông tin hồi đáp từ phía họ. Theo các bài của Dinh, Dân Trí và một số báo khác, hệ thống trường phổ thông liên cấp quốc tế Gateway thuộc quản lý của công ty cổ phần tập đoàn giáo dục quốc tế EduFit, được thành lập vào tháng 12 năm 2017, với người đại diện theo pháp luật là bà Trần Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1982. Vốn điều lệ của EduFit tại thời điểm mới thành lập là 20 tỷ đồng, với 4 cá nhân góp vốn là bà Trần Thị Hồng Vân 35,7%, bà Trần Thị Hồng Hạnh 35,7%, bà Trần Thị Huyền 14,3% và một người phụ nữ khác có tỷ lệ sở hữu trên 14%. Đến tháng 10 năm 2018, công ty tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng. Đến ngày 16 tháng 9, chưa có cá nhân nào bị xét xử về vụ cháu học sinh 6 tuổi bị cho là đã thiệt mạng do bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường Gateway.